Ở cái tâm số 75 của Phật, kinh Phật Thuyết A Di Đà. Mỗi lần trước khi mà mình giảng kinh, mình có cái thỉnh giáo, nó có một cái truyền thống hình thái thỉnh giáo như vậy, thì tại ngày hôm nay có mấy cái người trẻ ở trong đây thỉnh pháp, thì mặc dù mấy cái người trẻ đó, mấy con nít nó không hiểu mình làm gì hết, nhưng trong cái tâm nó mình, nếu mình làm cho đúng, cái tâm mình cung kính, cái lòng cung kính đó dạy cho chứa trẻ, người trẻ biết là lúc chuyện quan trọng cần biết cái sự cung kính ở trong. Bây giờ nó đi được rồi. Mà lần trước mình nói về ngài Kumala Thập, ngài dịch kinh, đã dịch kinh, từng dịch kinh cho bảy vị Phật, đã ngộ đạt được Phật, ý của Phật rồi. Thành ra khi mà họ hỏa táng cho ngài ấy, thì cái lưỡi của ngài không bị cháy. Nhất là những cái bộ kinh mà ngài dịch ra đó, được chư Phật hộ niệm. Những cái thiên long thiên ủng hộ và bao vây, để mà bảo vệ những cái đó, những cái bộ kinh đó. Tại nhà như cái kinh mình có hiện diện ở cái chùa này, tức là mình đang được long thiên ủng hộ, mình đang bảo vệ cho mình. Cho quý vị biết là mình rất là được may mắn được gặp cái kinh này. Nhân gian thì chúng mình người con người thì thích thọ trì những cái kinh mà của ngài dịch ra. Hồi xưa khi ngài còn sống thì hoàng đế coi ngài là một quốc bảo. Hồi xưa mặc dù ngài là lãnh đạo cho cái đạo tràng mà có mấy trăm người hoặc là có mấy ngàn người đó để mà thông dịch cái kinh đó, hồi đó không sống trong chùa, biết sống ở đâu không? Trong hoàng cung á. Nhưng sống hoàng cung làm gì? Sống chung trong hoàng cung mà sống với cái chỗ mà ở phụ nữ nhiều lắm, cung tần nhiều nhớ sợ lắm. Anh buổi sáng giống như cái gì đó, sáng thức dậy thì có người chở xe tới chùa làm việc, xong rồi ngày làm việc xong rồi thì có người chở xe từ chùa về lại cung điện để mở. Ngài sướng như vậy đó, ngài Kumala Thập sướng như vậy đó. Tại hồi đó hoàng đế cưng ngài nhớ sợ, thành ra cho ngài ở riêng và cho mấy cung phi phục vụ cho ngài. Thành mấy cái người đồng nghiệp của ngài, mấy người sư trong chùa mới bắt đầu ghen tức, nói trời sao ông kỳ, tại sao mình phải sống cực khổ trong chùa mà ông kia ông sống trong cung điện sung sướng, xa hoa sung sướng như vậy, tại sao ông có gì mà hay hơn chúng tôi mà ông sung sướng, chúng tôi phải sống cực khổ như vậy. Ngài Kumala Thập nghe họ đồn như vậy, họ than phiền như vậy, biết làm gì không? Ông có, ngài có ngồi ngài triệu họ lại ngài giảng nghĩa tại sao chuyện như vậy không? Không, ngài không nói hết. Ngài không có đính chính. Đó là cái tinh thần của đại thừa, tu đại thừa mình, người ta chỉ trích mình không cần nói, không cần cải chính. Im lặng. Bữa đó ngài mới mời mấy cái tăng ở trong chùa đó tới chỗ ngài ở để mời dùng trưa. Rồi ăn đồ ăn ngon, không thì ngon hơn chùa nhiều. Rồi sau cái bữa ăn theo thông truyền thống mời tăng tới nhà mình thì phải thỉnh tăng nói pháp. Ngài Kumala Phật mới là thỉnh pháp, nói là ồ, chúng tôi rất hân hạnh được chư tăng ni tới để mà thọ trai ở đây, rất là hân hạnh. Thành ra thọ trai xong rồi xin mời thỉnh pháp, xin mời cái vị nói pháp. Mấy ông tăng đâu có khởi như vậy, đang đợi cái thỉnh pháp. Biết nó nói pháp gì, họ nói pháp gì không? Mới hỏi, họ chụp cơ hội họ hỏi, tại sao ngài là lãnh đạo chúng tôi mà là người tăng mà tại sao không ở chung với chúng tôi trong chùa mà ở riêng ra cái chỗ nhiều phụ nữ ở như vậy? Có mình ông đàn ông, mấy người cái toàn phụ nữ hết, phần còn lại là thái giám hết. Nói thẳng luôn, tại sao sống nhiều đàn bà dữ vậy? Biết rồi, vỗ tay ba gái cái là rõ ràng là chứng minh, thấy là ngài đã chuẩn bị cái này rồi, chuẩn bị cô trả lời này rồi, đem ra một cái tô toàn là kim không. Ngài Kumara thập mới nói, mới tuyên bố này, này người nào muốn tới ở chung với tôi á đều cũng có thể tới để ở hết rồi, với một điều kiện thôi, lấy một cái nắm tay kim đó bỏ vào miệng nuốt kim thì tới đây mà ở, ai mà làm được có quyền tới đây ở. mấy ông sư kia tái mặt, không ai dám nuốt kim hết, lủi thủi đi về chùa lại. Ở trong buồng ở với người phụ nữ mà không có bị vọng tưởng, thành mới ở được. Đó là cái chuyện mà ngài Kumara Thập thánh nhân có khác. Ở kinh này là để truyền bá cái pháp tịnh độ, cái phương pháp mà luyện tịnh độ này nó dễ tu lắm, không cần phải nhớ, không cần phải quán gì hết, rất là có sự an toàn, có bảo đảm ở trong. Nếu như mà niệm Phật, tụng cái kinh A Di Đà thì Phật sẽ tưởng niệm tới mình. Tại nếu như mà đạt được cái niệm Phật tam muội thì khi mình chết lúc lâm chung thì Phật A Di Đà với mấy thánh chúng sẽ tới rước mình về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc thì một cuộc đời mình sẽ thành thật, không còn bấp bênh nữa. Tôi dân mặc dù dân thiền nhưng tôi quyết định là chọn là chú trọng về truyền bá cái pháp môn tịnh độ này, tại vì cái pháp này thích hợp cho cái thời mạt pháp mình. Tại vì một cái tôi muốn nhấn mạnh cái tấm này chỗ này là cái quan điểm đây á, là mình hoành siêu tam thế. Hoành có nghĩa là mình thoát đi ngang. Bên cái thông thường cái vị nghe người ta nói đó, cái tu hành là giống như một con trùng, một con sâu nó muốn trèo cái trúc ở trong, nó bị ở trong phải ngoài, nó muốn trèo cái trúc. Thì mỗi lần nó muốn trèo từ ở trong muốn trèo lên tuốt ra ngoài lên trên á, thì đi mà trèo ở trong như vậy thì mỗi lần mà bò lên phải gặp cái khúc cái mắt của cái trúc, thì cái đó là cái cứng nhất của cái trúc. Mỗi lần phải đục khoanh một cái lỗ xuyên qua cái nấng khác, xong khoanh tiếp cái lỗ, xong tiếp tục. Đó, cái tu hành là tu luyện nó như vậy đó. Thành cái này là cái ví dụ mà tu pháp tịnh độ là giống như con vòi, con sâu mà nó đục một cái lỗ, khoanh một cái lỗ ngang hông, xong rồi bò ra ngoài, xong trèo lên trên từ phía ngoài thì nó dễ hơn nhiều. Đó là cái tượng trưng pháp môn tịnh độ đó. Cái pháp môn này là pháp môn nó có thể giúp đỡ những người mà căn cơ thấp cũng như căn cơ cao. Có một cái công án là ngày xưa có một cái người đồ tể chuyên môn bán thịt bò. Thì lúc mà chết á thì mới thấy là một đống trâu với bò tới đòi mạng, mới nhờ bà xã mới vào chùa để nhờ giúp đỡ. Thì hòa thượng tới mới báo cho gia đình biết rằng là cái nghiệp sát ông này nặng quá, thành ra chỉ có pháp môn niệm Phật mới cứu được thôi. Thành cái ông đồ tể này mới niệm Phật với dừa hơi và cái ông sư mà niệm Phật. Sau niệm Phật một thời gian thì những cái chúng trâu bò đó nó bỏ nó đi. Thì tiếp tục niệm một cách rất là gắt gao thì mới thấy được là ngày A Di Đà Phật tới hiện ra. Thấy được cái cảnh giới đó là một cái điểm rất là tốt. Và nhờ đó mà được sinh vào Tây Phương Cực Lạc. Nếu quý vị mà có căn cơ cao á, thì người có căn cơ cao thì trong cuộc đời này mà niệm Phật như vậy có thể nhập được niệm Phật tam muội, thành có thể tự động mà đi, không cần ai giúp đỡ gì hết. Cái phương pháp niệm Phật nó có hai cái phương diện khác nhau, phương diện sự, phương diện lý. Cái sự niệm Phật theo sự thì mình niệm Phật một cách rõ ràng từng âm thanh mà không ngừng trong bốn cái oai nghi của mình, đi đứng nằm ngồi. Mình tới cái trình độ mình không còn suy nghĩ nữa, không còn cái óc mình cuốn chạy nữa, không còn ở trong, không còn ở ngoài nữa. Lúc mà truyền quý vị cái pháp môn mà quán âm đó, niệm Phật mà quán âm đó, thì biểu quý vị chú tâm vào cái âm thanh của mình thôi đó, chú trọng cái âm thanh của mình ở trong đó. Lập niệm một thời gian tự động nó mình không còn thấy trong ở ngoài. Cái đó gọi là đắc được cái sự nhất tâm bất loạn. Về cái phương diện lý, khi mà đạt được cái niệm Phật tam muội đó, về phương diện lý lúc đó thấy rằng, mới hiểu rằng, giác ngộ được rằng á, giữa Phật A Di Đà Phật với cái mình á không có khác gì hết. Tôi thấy rằng cái tâm mà niệm Phật đó với Phật chỉ là một thôi. Cái tâm đó nó tịch mà nó bất động, cái đó gọi là cái lý về nhất tâm bất loạn. Nói sơ cho người biết về cái phương diện lý thuyết, lúc tới đó sẽ hiểu. Cổ nhân á, ngoài cái pháp môn niệm Phật là pháp môn và vô thượng, thầm thâm và diệu thiền. Nói cách khác, khi cái vị mà thành tựu cái pháp môn niệm Phật rồi thì không khác gì là cái sự thành tựu của bên thiền môn. Cho những người có căn cơ cao đó, mình mới giảng xong cái phần giới thiệu của cái kinh A Di Đà là tốn 3 tháng rưỡi để giảng cái phần đó. Mình bắt đầu mình giảng về cái phần kinh số tâm số 80. Như vậy tôi nghe một thuở nọ, Phật ở nước xa về, vườn kỳ thọ cấp cô độc cùng với đại tỳ kheo 1250 vị cùng ở chung, đều là bậc đại A La Hán mọi người đều biết đến. Đó là trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Nhiên, Maha Câu Hy La, Ni Bà Đa, Châu Lợi Bàng Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Đu, Ca Lu Đan Đà Ni, Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nầu Lâu Đà và các vị đệ tử lớn như vậy nhiều nữa, cùng các vị Bồ Tát Maha Tát như Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát và các vị Bồ Tát lớn nhiều như thế nữa, cùng với Thích Đề Hoàng Nhơn, vân vân, vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội. Tấm số 83. Mỗi cái kinh Phật á, kinh chính tông của Phật á, đều có 5-6 cái loại thành tựu. Kinh mà Phật nói cái đầu tiên hết á, phải có cái sự tín ở trong. Bởi vì kinh bắt đầu với bằng chữ như vậy, tượng trưng cho cái tịch. Kinh á, thì cái phần thứ nhì của thành tựu là cái văn. Cái này tôi nghe như vậy, cái này là mình đích thân nghe từ cái miệng của Phật nói ra. Thì thứ ba là cái thời thành tựu. Lúc vậy, lúc mà Phật mà giảng kinh đời, lúc Ngài còn sống, Ngài giảng kinh là khi nào nhân duyên nó chín rồi Ngài mới giảng. Khi mà những người mà nghe mà căn cơ cái chủng tự hội thành thục rồi, Phật mới giảng. Lúc đó Phật mới giảng, gọi là một thời như vậy. Thứ tư, có một người chủ, đây là Phật. Phật là chữ Phạn, Phật Đà, từ chữ Phạn Phật Đà ra, có nghĩa là một đấng giác ngộ. Nói về cái giác ngộ thì có ba loại giác ngộ. Thứ nhất á, là tự giác ngộ. cái từ giác ngộ này á, là một cái cảnh giới mà nó cao hơn cảnh giới chúng mình. Cảnh giới chúng mình á, là cảnh giới mà còn tối tăm, chưa được giác ngộ, thành cái chưa từ giác ngộ được. Sau khi từ giác ngộ rồi á, thì mình bước tới cái trình độ là có thể giác ngộ được người khác. Thì mình học mở cái huệ ra để giúp người khác được giác ngộ. Đây là cái trình độ mình giác tha, có nghĩa là cái trình độ này trình độ của những vị Bồ Tát, họ cao hơn những trình độ của những vị thanh văn mà họ chỉ tự giác thôi, không thể không có được cái huệ để mà giúp người khác giác ngộ. Cái thành tựu giác ngộ cuối cùng, trình độ của Phật, Phật vừa hoàn tựu cái sự tự giác ngộ và cái giác ngộ của người khác. Kinh Phật giảng phải có cái chỗ để mà giảng xứ. Đây là cái thành Xá Vệ ở bên Ấn Độ. Thứ sáu, có cái chúng mà có, đây là những vị đại A La Hán và những vị đại Bồ Tát. Kinh Phật nào mà có sáu cái điều kiện này, đủ hết tất cả sáu điều kiện này, thì mình có thể an tâm mà tin tưởng cái kinh này, cái kinh này được Phật nói. Ai thắc mắc gì không? Giảng cái vị thêm, mà cho cái vị thêm chi tiết. Như vậy tôi nghe, khi mà ngài Ananda sưu tập lại mấy cái kinh của Phật giảng, thì mới hỏi Phật bẩm bạch Đức Thế Tôn, khi mà sau khi mà sưu tập những kinh này, thì bắt đầu những cái kinh bằng cách nào, thì Phật mới nói rằng là tất cả kinh mà tôi giảng rồi thì phải bắt đầu với chữ như vậy tôi nghe, để phân biệt cái kinh của Phật giáo với những cái kinh giáo điển khác bên ngoài đạo. Thời xưa bên Ấn Độ, những cái kinh bên ngoài giáo thì người ta thường bắt đầu với hoặc là chữ A hoặc là chữ U. Cái A có nghĩa là vô, không có gì hết. Hoặc cái U có nghĩa là hữu. Nói cách khác, đời xưa bên Ấn Độ, trước khi mà Phật đến thì bên cái huệ bên ngoài đạo, thì bên ngoài đạo họ tu thì hoặc là họ có thấy được cái hữu, cái sự thật bên ngoài, họ thấy được cái không. Không ai được thấy được đủ cái hiểu để mà thấy cái huệ, để mà thấy rằng nó vừa có vừa không có luôn. Cái đó là cái huệ trung đạo của Phật giáo. That is called the middle way of Buddhism. Thành bởi cái trung đạo mà Phật giáo mình nói đó là sự trung dung giữa bên cái hữu và bên cái không, hai cái cùng một lúc luôn. Các vị nghe có hiểu không? Cho một cái ví dụ điển hình cho quý vị hiểu cái gì hữu với không hữu cái gì. Cái hữu là gì? Bà nói là dùng cái thân người nó hơi to cho tôi một tí. Tôi không dám biểu diễn, dùng bà biểu diễn tài lợi, dùng bà biểu diễn mà tôi biểu diễn sai một cái hại bà một cái là tôi phiền, tôi mất một người đệ tử. Vì thấy cái này là có đúng không? Cái này gọi là cái hữu. Thấy cái hữu chưa? Cái này là cái hữu. Cái trái bưởi này có thiệt đúng không? Lấy cái này đi. Nếu mình lấy cái trái bưởi đi thì chỗ này nó biến thành không. Cái này là cái không. Cái người con nít nó có cái lòng thương rất đặc biệt nha. Nó thương con chó như sợ. Chú con chó quá là tôi hộ. Nó lo con chó thì tôi phải lo cho nó chứ. Lo con chó hiểu chứ. Giờ nó không hiểu vậy nó vẫn trồng chủng tự nhiên. Cái này là cái hữu. Đây lúc trước tu ngoài đạo, bên ngoài đạo họ hiểu được cái này. Họ tu để họ thấy được cái đó. Hoặc thấy hoặc. Nếu họ tu họ thấy được cái huệ, họ mở huệ ra, huệ họ thấy được. Cái này là sự thật. Họ thấy mình là thật hết. Cái không nghĩa là gì? À, cái không có nghĩa là nếu cái để cái bưởi này trong thời gian để lâu, một năm, 10 năm nữa thì cái bưởi đó nó héo xong nó teo, từ từ nó biến mất. họ thấy được cái không đó, đó cơ thể của họ, thấy không? Có, mà nếu đời thì nó thành không. Bên họ, bên ngoài ngoài đạo, họ cãi lộn nhau, họ nói một bên, thì một bên họ nói là cái này là đúng, cái này là hữu, sao mà ông nói là không được? Bên kia một cái bên và bên theo không, thì họ nói là thiệt, quý vị mình quan sát cho kỹ, thiệt cho kỹ thì nhìn quan sát lâu đủ thì cái nào nó biến mất, à mình cái không, thiệt nó là không chứ không phải là có đâu. Thành bên họ và cái huệ của họ hoặc là có hoặc là không, chứ không thể nó có hai cái hết. Nghe hiểu chưa? Nghe cái huệ đời trước nha. Bên mà ngoài Phật, ngoài đạo, ngoài Phật giáo, họ chỉ thấy được chứ thôi, chừng đó thôi, họ không thấy hơn được nữa. Ấn Độ giáo, Hồi giáo, bất cứ cái tôn giáo nào, họ thấy hoặc là có hoặc là không. Chẳng như bên Cơ Đốc giáo, họ thấy là có, đúng không? Họ thấy có trời, có Thiên Chúa. Ngược lại bên Phạm Thiên, Ấn Độ giáo thì họ quay đó là cái không. Bên Ấn Độ giáo họ thấy được cái không, họ nói thiệt ra không chúng có đâu. Phật mới giảng cho quý vị thấy rằng nếu mình nói cái này có thì lúc mình lấy nó đi bỗng nhiên nó thành cái không. Cái không nó từ đâu nó đến vậy? Phật mới giảng rằng cái bưởi nó có, mình lấy cái bưởi một cái bỗng nhiên nó thành cái không nó biến từ đâu tới? Thì mình hỏi là khi mà cái bưởi còn đó, cái không nó ở đâu? Mà cái bưởi mình rút ra bỗng nhiên cái không xuất hiện từ đâu ra vậy? Phật mới nói rằng không với cái bưởi này nó có cùng một lúc với nhau luôn. Nhà Phật mới giảng là cái bưởi với cái không này nó luôn luôn nó có chung, nó có song song với nhau. Không thể nào nói là cái bưởi có mà cái không nó không có, hai cái nó đều có cùng một lúc. Cái đó là một cái ví dụ rất thô sơ cho quý vị hiểu cái giáo lý của Trung Đạo, của Phật giáo, vừa cái chân không với cái diệu hữu. Cái này là cái diệu hữu, cái này là tượng trưng cho cái chân không, cái này tượng trưng cho diệu hữu. Cái chân không với diệu hữu nó có cùng một lúc với nhau. Cái này là cái giáo lý thâm sâu của Phật giáo. Cái ví dụ cho quý vị thấy rằng bên ngoài đạo ta hiểu được á, chỉ hiểu được cái trong phạm vi của trái bưởi thôi. Còn bên Phật á, bên Phật giáo mình á, hiểu bằng cái diệu hữu mình á, tất cả cái mình thấy được, giác quan mình thấy được đều gọi là diệu hữu ấy. Ngược lại, cái không á bên ngoài đạo á, cái không mà bên ngoài đạo thấy đó, nó còn xa cái chân không không thể tưởng. Bề sâu của Phật giáo mình như vậy đó. Cái mà không mà bên ngoài đạo thấy đó, cái không mà thấy đó chỉ là một hạt cát của cái trong cái chân không của mình. Nghe có hiểu không? Không hiểu à? Không sao ấy. Từ từ sẽ hiểu. Trung đạo đó là trung đạo nó vừa có hai cái cùng một lúc, không thể nào tách ra được. Cái đó là trung đạo. Cái người mà đòi tách ra, người chưa thấy được cái đó, chưa hiểu được cái đó, không có được cái huệ đó.
Ai thắc mắc gì không? Một lý do khác muốn mà bắt đầu kinh mà như vậy tôi nghe à, để mà đoàn những cái nghi của trong đại chúng. Thì ngài A Nan Đà sau khi mà kết mấy cái kinh đó, ngài mới thăng cái pháp tòa để mà tụng kinh, giảng kinh. Đại chúng khi mà thấy hồi đó mấy đại chúng hồi đó, mấy người A La Hán Bích Chi Phật hồi đó thấy ngài A Nan Đà lên ngồi pháp tòa đó nói pháp, thì họ sinh một cái vọng tưởng là tức có ba cái loại nghi. Thứ nhất á, họ nghĩ rằng á là ngài Thích Ca Mâu Ni đã tái sinh lại, tại vì ngài A Nan Đà giống như đúc như Phật, đẹp trai như Phật. Một số người khác á thì nghĩ rằng á không phải là Phật đâu, nhưng đều chắc một vị Phật khác từ một phương khác tới để nó phát cho mình nghe. Một nhóm khác nghĩ rằng là ngài A Nan Đà đã thành Phật. Ba cái loại nghi vấn như vậy, ba cái loại vọng tưởng như vậy. Thành ra khi mà nghe cái chữ mà như vậy tôi nghe biết rằng nói là người đây là A Nan Đà chứ phải ai khác.
Còn cái cuối cùng á là mình ngừng lại cái sự tranh luận khi mình nghe cái lời này. Ai thắc mắc gì không? Như vậy là từ cái chữ tàu như thị. Như á nghĩa là bất dị, không khác. Tâm với Phật á, cái tâm với Phật là giống nhau. Vạn pháp á đều tịch hết, vô phi. Tâm với Phật á chỉ là một cùng một thể thôi, không khác nhau. Tâm thì là tâm là Phật, Phật là tâm. Cái chữ như vậy có nghĩa là như vậy nè. Tôi là ngài Ananda tự xưng đó. Cái tôi mà ngài Ananda nói đây, cái tôi này là không phải cái tôi của phàm phu. Những người phàm phu á đã chấp chấp cái ngã của mình. Lúc này á, lúc ngài Ananda đã chứng được tứ quả A-la-hán rồi. Quý vị biết tại sao ngài Ananda lúc này chứng được tứ quả A-la-hán không? Lúc ngài Phật mà còn sống tại thế thì ngài Ananda mới đến chứng được cái nhị quả thôi. Sau khi Phật chết rồi thì ngài Ananda mới tu tiếp. Rồi những cái vị A-la-hán á mới được ngài Mahakayip á nhóm lại để tích tập sưu tập lại mấy cái kinh của Phật dạy, Phật giảng, Phật thuyết. Mấy ngã la hán họp lại với nhau, với hỏi nhau, họ tùng kinh lại cho nhau, họ nghe, họ nhớ những Phật mà giảng gì trong quá khứ đó, họ tùng lại cho nhau, nhắc lại cho nhau nghe những cái lời đó. Hồi xưa thời đó là họ truyền khẩu với nhau thôi, chứ không có chữ, chưa có chữ để mà biên xuống. Thì lúc đó những ngài vị a la hán này họ tu họp lại với nhau để mà kết mấy cái kinh này. Ngài Ananda mới nghe được tin như vậy, mới lần đợt chạy tới cái chỗ họ họp đó để vào muốn tham gia. Tại vì ngài á là người duy nhất nhớ hết tất cả những kinh mà Phật đã giảng, đã từng giảng, ngài nhớ hết. Những vị a la hán kia không ai nhớ rõ bằng ngài. Lúc đó ngài Ananda mới muốn tham gia vào cái họp đó. Cái vị a la hán đóng cửa lại, khóa lại. Họ mới từ chối, họ nói là muốn vào đây á là phải tứ quả a la hán mới được vào đây thôi. Thì họ mới đóng cửa lại, khóa cửa lại, nói chỉ tứ quả mới được vào. Ngài Ananda rất là khổ sở, rất là thống khổ. Ngài mới nói trời ơi, tôi là người duy nhất mà tôi nhớ hết tất cả những kinh, không ai nhớ rõ bằng tôi hết. Nếu để họ làm như vậy, họ sẽ thiếu sót lời Phật dạy. Ngài ăn rào lo dễ sợ, lo đến nỗi mà không ăn không ngủ được nữa. Lo dễ sợ. Lúc đó mệt quá đây, ngồi đang mệt, mệt nó bỗng nhiên buồn ngủ, thành ra tựa lưng xuôi, bắt đầu tựa xuống. Ông kia ông chứng minh tôi, ông đồng ý với tôi á, mình đang ngồi lúc mình đang ngủ gật. Bác có làm như vậy không? Thì bác ngủ bác như vậy, thường thường người ta ngủ ta vừa sòn ta một thoải mái. Ngài mệt quá đấy, ngài bắt đầu ngã ngủ
vừa luôn xe.
Thì lúc mà trong lúc đó, trước khi mà ngài ngủ gật một cái, đắc quả tứ quả là dễ sợ không?
Bởi vậy cái này tôi đoán nghe, chứ không phải sự thật đó nghe. Tôi tin rằng là những người đệ tử của ngài Thiên Hóa ai cũng muốn ngồi vì vậy đó.
Ta khó nghĩ như sư cô Hằng Đường chắc nghĩ là nếu một đêm nào đó mà lỡ mà ngủ gật, sắp ngủ gật á, vừa đứng sắp ngủ gật á, ngủ không cái chứng tứ quả là
bây giờ sư cô Hằng Đường mới hiểu tại sao ông Thiên Hóa truyền Phật
chứng tứ quả là hán một cái, biết làm gì không? Ông lật đật cũng chạy tới, ông đánh vào cái cửa, nói cho tôi vào, tôi là chứng kiến quả tứ quả, tôi chứng rồi, tôi đặt tứ quả rồi.
Biết chuyện gì xảy ra? Biết họ nói sao? Không tin. Đại A La cũng đa nghi, đừng gạt chúng tôi.
Ananda mới nói thiệt tôi chứng tức quả lắm, tôi là người xuất gia, tôi không nói láo. Tôi thiệt sự tôi chứng tức quả lắm hả? Bây giờ nói sao? Chứng minh đi. Ananda gãi đầu. Ananda giống ông cụ Danny học trò mình nhớ, lúc đó không biết làm gì, gãi đầu. Đoạn nó thì giết ngay tức đó. Thì ngài dùng thần thông đó, tức quả là hắn dùng thần thông mà đi xuyên qua cái lỗ khóa đó, không phải khóa, đi xuyên qua lỗ khóa đi vào trong. Bên kia biết gì? Ngài là hắn chỉ thấy tôi đó mới tin. Đó ngài Ananda chứng tức quả vì vậy đó. Khi mà chứng tức quả rồi, tức quả là hắn là cái người đã chặt được cái ngã của mình, để diệt cái ngã của mình, tứ quả mới có thôi, không còn ngã nữa. Nói cách khác, họ thấy họ là thành không rồi. Vì phải nhớ rằng á, cái người ngoài đạo á, họ thấy được cái không, họ thấy được cái không, họ thấy được cái không này, để họ cái ngã họ không có được không, cái ngã họ chưa không được. Thành bên cái pháp mà bên pháp nguyên thủy của mình đó, Phật dạy á, cái phần A Hàm đó, dạy cái pháp đó, thanh văn đó, thì cho mình, đưa mình tới cái mục tiêu á, là cho thấy được cái ngã mình là nó không, cái pháp A Hàm như vậy đó, lúc đầu tiên mà trong cái loài nhân loại của mình có được cái huệ mà thấy được cái ngã mình là không, lần đầu tiên đó, nhờ Phật giáo mới thấy được. Bên Phật giáo chúng tôi á, không có in cái này để mà truyền bá ra ngoài. Mình nguyên thủy mới thấy được, Phật giáo mới thấy được. Thành bên đại học, giáo sư đại học còn chưa thấy được. Một khi quý vị mà đã chặt được ngã mình rồi, khi mà cái người vị A La Hán tứ quả mà đắc được tứ quả rồi á, thì không còn ngã nữa, có nghĩa là họ không còn chấp vào cái thân của mình, cái ngã của cái thân của mình. Hơn nữa, bên ngoài đạo, những người mà tu bên Ấn Độ giáo, họ thấy được một cái gọi cái thần ngã. Cái thần ngã là cái gì? Họ thấy một cái thần ngã nó to khắp cả cái vũ trụ luôn. Bây giờ họ thấy nó lớn quá, họ nghĩ họ ngon rồi. Tại vì nó hay quá, họ mới chấp vào cái đó. Thành họ vì chấp vào cái thần ngã, là họ không cách nào mà phá được cái ngã của họ. Không có pháp nào phá, không có phương pháp nào phá. À, các em có biết không? À, tôi dạng cho mấy em biết á, là mấy em ngày nay có phước lắm, mới nghe được ngồi đó mà nghe được trồng cái chủng tử vào trong người đó, trong tiềm thức đó. Trồng chủng tử nói rằng á, mình á là không, nghe được cái đó không phải là chuyện dễ đâu, có phước lắm mới nghe được. Phải có phước mới được trồng, được nghe âm thanh giảng cái giáo lý mặc dù mình không hiểu, được chủng tử nó vào trong rồi. Ngài Ananda tứ quả không còn cái ngã nữa, nhưng mà vẫn gọi là tôi. Cái gọi tôi là chỉ theo cái thông thường, cái thế tục thông thường để mà tự xưng là ngã thôi, xưng là tôi thôi. Chứ thiệt ra cái này không nên chấp tướng quá. Đó, ngài Ananda đó, cái huệ ngài đó không cần chấp vào cái ngã của mình. Ai thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc về cái không của cái ngã của vị không? Tôi hỏi cho hỏi cách khác. Có ai tin là mình là không không? Tôi tốn nửa tiếng hồi giảng cái gì về cái không. Có thật hai người hiểu thôi hả? Làm sao mình ngã mình nó không được? Sao ngã mình không được sư cô? Anh sao ngại mình không được?
Thầy duyên sanh thầy không.
Hử?
Thầy duyên sanh thầy không.
Tại sao mình không được?
Thầy còn chưa nghĩ là tin ra cái gì cũng không hết chứ.
Vì tôi lo cho bác này, bác ơi, bác tu ở đâu, ở chùa nào vậy? Bác tiếp tục bác nói như vậy là tôi thì tôi không dám luôn, không dám nhận đồng quen bác nữa nhớ. Sao mình không được?
Bây giờ không cho đụng chuyện là có. Bây giờ nghe là không, cho đụng tới chuyện là có.
À. Cái gì nghĩ sao? Càng nghĩ sao? Tại sao không được?
Vì thưa thầy, như khi mình nghiện tâm nên dùng cái chỉ quan ngữ nói là tại cái đụng chuyện mình không chắc là không kỳ ngã vẫn còn, tại vì như khi mình giống như là cái thời quê thì kỳ ngã đó mình ta là cái thủ tú.
Ông kỹ sư nói, ông kỹ sư nghĩ sao? Kỹ sư nói ngã còn đầy lắm, không cách nào mà không được hết. Tại sao không? Tại sao không? Tại sao? Tại sao Jasmine? Tại sao Jasmine con cô này vẫn chưa không? Tại sao vậy?
Tại trong đầu còn nghĩ nhiều.
Nghe em Quảng Ngân, trong đầu nghĩ nhiều quá. Nghe không bác? Nghe không bác ta thương. À. Nghĩ, không được nghĩ tầm bậy. Bác nói tôi mà nghĩ về không, không chắc là đúng, là cách là chết rồi. Bác tới bao lâu rồi? Trật trật đường, có phải trật đôi, đừng có suy nghĩ như vậy nha. Tôi xin bác nha, đừng suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ là tôi mất mặt lắm. Năm ngoái mà thầy tới, bác nói là bác muốn tới để học Phật giáo, phải không? Giờ xong năm rồi, tôi không biết học Phật giáo ở đâu nữa.
Con suy nghĩ đời người
nó khổ lắm,
mình suy nghĩ
càng nhiều nó càng khổ, chấp
càng nhiều
càng khổ, chấp được nó suy nghĩ càng không khổ. Đúng, cái đó đúng. Cái gì buông được, buông được, xả được, xả được nó không khổ. À, đúng rồi, đúng. Nhưng đều không được suy nghĩ nữa, không được suy nghĩ là
không được suy nghĩ nữa. Ngay suy nghĩ không được suy nghĩ nữa. Nhưng đợi khổ cái bất, từ khi nó
quẩn, nhưng mà suy nghĩ nó khỏi. Tại sao mình chưa không? Vẫn còn suy nghĩ. Mà còn suy nghĩ là cách nào thấy được cái không ấy. Nhạc là
theo con cái này theo con nghĩ, nếu mà nghĩ xong một chút đó là mình con người mình không có khi nào mà tồn tại forever. Cái thân mình là chỉ là tạm thời, mà nếu mình chấp như vậy đó là
cái này là cái bằng chứng cụ thể về cái sự sai lầm của khi ta nghiên cứu về Phật giáo. Họ nói chữ thôi, họ diễn tả thôi. Tại sao cái nó tai hại? Toàn lời nói không à? Chứ thấy được, chỉ nói thôi, chỉ tưởng tượng thôi, như bác ngồi tưởng tượng là cái nào là không. Không được suy nghĩ là không nữa. Suy nghĩ không, cách nào nó không được hết. Giống hồi sáng á, Lan, dạ hồi sáng Lan là khuyên con. Khuyên là nói không à? Nói không à? Không có làm. Không thấy uy tín người ta. Hay cha mẹ nhìn với con, nói với con, tôi thấy rõ ràng là tụi mày đi vào cái vực thẳm, tại sao mày không chịu nghe lời tao? Hả? Tại sao con nghe lời mẹ? Sao ông nào ông nói, cái này là cái bình ông này cả năm, cả 4 năm rồi, tôi vẫn chữa không được. À, cái bình đó 4 năm rồi mình giúp ông chữa chưa được nên. Ông cứ nói là, ông bở miệng ra, ông nói là tôi sợ là tôi muốn giúp con tôi là tránh cái sự lỗi lầm, tại nó làm trật một cái, nó gỡ không được, nó kẹt, nó gỡ không được. Ai nghe có quen thuộc không? Giờ tôi giờ cơ hội này nói để cho cậu con có trả lời cho ông cha. 4 năm rồi. 4 năm rồi tôi đợi cơ hội này để họ trả lời nhau đó.
Ông ước nói là nếu như ngày đi mà nó từ qua đó, ông nhận nó đem về nhà, ông đổi.
Ngày hôm nay vẫn chưa hiểu. À, tôi nói ông này người con nói là tôi ông không đồng ý với cha ông về cái chuyện là lỡ sợ làm lỗi lầm mà sau này sẽ hối hận cả cuộc đời luôn. Tôi nói không thể nói như vậy được. Hình như ông ước này có người con trai là bỏ hết tất cả đòi đi nhập ngũ đi làm lính qua bên Iraq để mà bắn mà giết người ta, thì mà lỡ qua bên kia mà ta bắn trúng ông một cái, ông suốt đời ông bị tàn tật suốt đời, thì phải cái sự thật là mình có thể làm lỗi lần là bỏ cuộc đời để mà phí cuộc đời luôn, đúng không? Ông nói tôi công nhận cái đó đúng, rồi đối với trường hợp ông là không đúng. Cái này quý vị mà nghe tiếng Anh cũng hiểu á, đáng tiếc sợ tôi dịch cũng nổi cái này. Tại vì cái họ cha con họ nó rất là hứng thú. Tại người con nói người ông cha nói là tại vì tôi thấy những cái trường hợp người trẻ tuổi đó, người ta làm là lỗi lầm mà xong ta chẳng như 16 tuổi đã làm một cái cô kia có thai, bây giờ suốt đời kẹt cứng làm sao bây giờ. Cái ông con trả lời ông hỏi ngược lại, ngoài nhà chắc vậy chứ con đã làm gì để cha phải nghĩ để con làm những cái lỗi lầm có thể làm những lỗi mà lớn như vậy được. Thì thấm thía vậy sao? 4 năm rồi nói không được, thì bây giờ con ngồi mới dạng cho ông nghe vẫn chưa hiểu được. Ai hiểu được?
Thế thầy, cái đó là sự lo lắng của một người cha.
Lâu xa khác có ý kiến gì khác không?
Có nghĩ rằng để giúp vợ mình thì nó tạm thời tất cả mọi thứ, ông không cần phải lo lắng gì nữa.
Tại sao phải lo? Tại sao có mình hai người đàn ông tôi hiểu nhưng còn quý vị không ai hiểu, sao kỳ cục vậy? Đấy, đông người có không ai hiểu chắc là có gì sai giữa tôi với cái cậu bé đó thôi. Có ai kiến gì không? Người cha mẹ không thể sống cuộc đời cho con. À, nói gì nói, muốn làm như làm thôi. Là đặc quá, chán quá.
Ok. Như con á thì con nói, nhưng mà cái chuyện gì xảy ra thì mình đã đối xử vậy, cái chuyện gì xảy ra nó sẽ xảy ra thôi, mình phải chấp nhận mà cái chuyện gì sẽ xảy ra thì xảy ra thôi, mình không có thay đổi được.
Mấy người cha mà không ai hiểu hết rồi. Cha mẹ với cô cháu rồi cô nhỏ là lâm nguy hết rồi. Không hiểu, không ai hiểu cái gì hết rồi. đổi vấn đề. Con đem một vấn đề khác mà còn một khóc búa hỏi tôi nữa, tôi trả lời chưa nổi, để tôi làm cái chuyện cho xong đã. Cái gì nghe cái khả năng nghe cái gì nó hơi yếu nè. Nghe vẫn nghe, nói rõ ràng vẫn hiểu. Chúng tôi phải đánh vào đầu cái gì hả? Ký vào đầu hay sao vậy? Cậu vừa có nói gì nghe cho rõ nè, nói sao? Tôi đã làm gì để mà cha tôi nghĩ là tôi có thể làm những cái lỗi lầm lớn như vậy? Đúng không? Nhưng mà một bên á, là cha mẹ với là bà nội, bà ngoại. Ủa tôi làm gì vậy? Con làm gì đâu? Nghe không?
Yeah. Yeah. Chưa làm gì.
ông này kể chuyện giống như cái người đang nhảy từ cái nhà lầu chọc trời ra rớt xuống để tự tử, rồi khoảng chừng lưng chừng á, bao giờ à giờ nó chưa gì nguy hiểm hết, chưa gì nguy hiểm hết, chưa người tệ lắm. Sao bà nội nghĩ sao?
Nhưng mà do cái xã hội nó tiếp phức tạp nhiều, từ học sinh, cha mẹ, con cái nó thương nhiều lắm. Thành ra con mình á, lớn lên mà nó đi học cái một đêm có khi thức dậy nó đi chơi có một con không có bao giờ sợ. Sợ nó đi hai giờ thì có chồng nó không có trẻ mà con
nó cái. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là vọng tưởng, cái đó là quá là gọi là lo quá đáng. Mình đang suy nghĩ, mình càng suy nghĩ mình càng lo, đúng không? Mấy người cha mẹ, mấy người cô càng nghĩ tới càng lo, phải không? Mình ngồi đó, cha mẹ mình ngồi mình lo cho nó, mình càng nghĩ về nó mình càng lo. À, còn đứa con con mình nó, tôi không làm gì đâu, tôi không làm gì hết á. À, nó làm gì? Bác mới suy nghĩ, nó đâu có suy nghĩ đâu. Bác là người lo cho nó, nó có làm gì đâu. Mình chỉ lo thôi, tại mình suy nghĩ thôi, tại mình suy nghĩ. Tôi nói với ông nghe, đây là cái lỗi lầm tai hại cho người cha mẹ, tại mình lo cho con, thương con quá này. Thành ra mình lo âu cho nó, mình lo cho nó, họ mình thương họ quá mà mình lo cho họ, mình lo cho họ thì mình thành bên kia mình sợ họ bị vạ. Thành ra bên người con mình nói là cha mình không tin tưởng mình, thì như vậy có sự ngăn cách ngay lúc giữa cha với con, với mẹ với con, cái đó nó tai hại. Không có sự tin tưởng với nhau, không cách nào mà đàm thoại với nhau. Ông nói tôi có nhiều ngày, tôi có nhiều luật sư với sợ đang biện hộ giùm tôi nói nhóm của quý vị vẫn chưa hiểu này. Tại cô này cô nói, cô trẻ trẻ sao cô nói hả? Cô nói là người con phải chứng minh cho cha mẹ mình xứng đáng được tin cậy chứ. Ông tôi nó cứ chê con này, nó gặp con gái đẹp cái ga lăng ngay lập tức thôi. Nói cái khác, mình là cha mẹ, bổn phận mình đó là mình phải cho tụi nó cơ hội nó ra làm lỗi. Mình không thể nào mà ngồi đó mình lo sợ nó làm lỗi là mình không gỡ được. Họ không thể nào, con cái mình không thể nào trưởng thành được, không thể nào phát huệ được, trừ phi họ có cái cơ hội để làm lỗi. Cái lỗi lầm tai hại người cha mẹ mình đó, là mình né, mình không muốn, nó nghĩ rằng mình hoàn toàn không tin tưởng nó. Cái đây là cái khéo léo của cha mẹ. Hồi sáng tôi nói xa gần mấy chuyện đó, cha mẹ phải biết khéo léo chuyện đó, mặc dù mình không tin nó, mặc dù trong tâm mình biết là nó sẽ sa lầy, mặc dù mình biết là nó có thể quấy, nhưng điều mình phải trong cách mình cư xử nó, đối đãi với nó, mình phải khuyến khích nó, mình cho nó, mình hiểu rằng mình hoàn toàn tin tưởng vào nó. Nghe có hiểu không? Cái khéo léo của cha mẹ chỗ đó đó, mình không tin nhưng mình phải đối xử nó tới cái trình độ mà nó nghĩ nó, mình hoàn toàn tin tưởng nó. Nói là sao mình cho nó làm lỗi, nhưng mà làm lỗi nó cũng trẻ, nó làm lỗi mình gỡ cũng được. Tôi nói không được, mình cha mẹ đâu cho phép nó làm lỗi được. Mình nó cha khéo leo cha mẹ thì người lớn tuổi, mình chỉ nói mình tin nó thôi, đừng có nói mình cho phép nó làm lỗi đâu. Nghe tôi nói không? Thấy cha mẹ tôi quỷ quá vậy sợ không? Cha mẹ, nếu thực sự mà cha mẹ cô chú mà sợ con cháu mình nó phạt nó làm lỗi, nó bị hại cuộc đời nó, làm gì bây giờ? Mình nói trước cho nó nè, con mà tiếp tục đi con sẽ sa hố. Bây giờ mình cha mẹ mình đâu có quyền cho phép để nó tự hại nó được, mình phải nói trước cho nó chứ, bởi vì mình mới cha mẹ. Cái khéo đó cha mẹ mình, cái miệng mình nói là mình tin tưởng, thì mình cho nó tí xíu thôi à. Hiểu không? cha mẹ nó khó vậy đó. Bởi vì thời buổi này cha mẹ không ai biết làm cha mẹ, dở, cha mẹ dở quá, nghèo là hiểu không? Thì khéo léo cha mẹ cho đó nhé, mình biết, mình biết, mình khuyên, mình biết cách khuyên chứ đâu phải mình cứ nói mình đâu. Tao nói vậy mày thật tao đúng. Khi mà con cái mình á không được trực tâm, trực tâm mà chết với tụi nó.
Không,
không, cái bà ngoại bà hiểu lắm, chị nghe hiểu chưa? Ví dụ, con cái thời buổi này, bây giờ phải ví dụ phải khéo léo, nó không cách nào mà ép nó được, ép nó gãy, nó hư. Không phải là thời của bác nữa nha, không phải là thời của quý vị đó nha, đây thời của tụi nó, đây là cái thời của họ, đây là cuộc sống của họ, không phải đâu là cuộc sống quý vị đâu. Tỉnh dậy đi. 4 năm mà tôi nghe, tôi phải cắn răng lại, tôi cắn răng, tôi nói trời đất ơi, ông này cũng trật quá, mình nói không được. Ngày này ông tới ông giải thoát cho tôi. 4 năm quý vị biết, 4 năm ấm ức mình muốn nói, mỗi lần ông mở miệng là mình cắn lắm, mình muốn dám nói không được. Dưới chưa tới. Nói về cái chuyện cái cực ngã nó không hết giờ rồi. Nói quý vị nghe, cái ngã không, tại sao ngã không, ngã này không không. Quả Ngân hồi nãy nói đó, mình á, ở mình riêng á, thì mình là không. Mình đụng chạm vào xung quanh mình một cái, mình không thành không nữa. Có ai như vậy không? Mình á, mình ở một mình á, mình là không. Mà nghĩ một cái, mình nhìn một cái, mình có ngã ngay lập tức. Ý nghĩa mình á, mình ở một mình á, mình là không á, có nghĩa rằng á là mình hiểu rằng á cái ngã của mình, con người mình ngày hôm nay mình có, nó chỉ tạm thời thôi, nó đang chết từ từ, nó đang biến mất từ từ. Mình đợi lâu đủ lâu á, thì con người mình nó trở thành không, trở về cát bụi, nó là không của mình. Thế cô hỏi là tại sao mình ngồi một mình thấy là cái không, có nghĩa mình thấy mình không, có nghĩa là mình không cần phải chấp trước vào cái mình thấy, cái ngã, cái bản thể của mình nữa. Nếu mình không chấp trước vào cái bản thể của mình, có nghĩa là mình thấy mình là không. Kim nghe có hiểu không? Cái ngã mà không, có nghĩa là mình không nên chấp vào cái ngã mình như vậy. Bây giờ cái ngã mình nó chưa không nữa. Thì bây giờ mình còn đụng còn sờ xịt được nó là đâu có không đâu. Cái không là cho mình hiểu rằng là mình không nên chấp trước vào nó, tại nó đang đổi, nó thiệt rồi không có, nó không có thật, nó đang đổi. Cái ngã nó không chỉ có nghĩa chừng đó thôi. Cái ngã mình, cái người mình có đây, nó đang biến đổi, nó không phải là thật, nó đang chết từ từ. Thành khi mình nói cái mình á, cái ngã mình á, khi mình nói xong chữ ngã, con người mình nó đổi rồi. Không có nghĩa là vậy đó, sao nghe hiểu không? Không được, không cần chấp trước vào cái ngã mình đó. Mình cái gì mình nghĩ là cái người mình đó, cái cá nhân mình đó, nó đang đổi, nhưng phải nó không biến đổi. Thành không cần chấp trước nó. Khi mà không chấp trước nó, mình hoài là cái không. Mình thấy được cái ngã mình là không. Nghe hiểu không? Lý do mình chưa thấy được cái không mình là tại sao? Vẫn còn những cái mình đang chấp trước. Chẳng hạn như mình thấy mình đang đẹp, cười. Hoặc quý vị thấy là quý vị là một Phật tử rất là quan trọng trong chùa, vẫn còn một cái chấp trước đó. Mình là Phật tử quan trọng, mình là đẹp. Mình đang chấp trước cái mà nó giả. Quý vị mới chứng minh quý vị rằng cái ngã mà quý vị mới diễn, mới mô tả đó là nó đang biến đổi, đâu có thật ở đó đâu, nó đang đổi mà. Đâu cần chấp trước nó. Mà tại sao phải chấp trước mình quan trọng? Tại sao mình chấp trước mình đẹp?
Thầy nói là nó thay đổi, nó mất đi. Nhưng mà trong khi mất đi có cái tạo ra, đúng cái tóc mình sợi rụng, sợi tóc nó rụng đi thì có sợi dài mọc.
Điều chung quy á, mình sẽ biến mất. Mình có tồn tại được vĩnh cửu không? Mình đang chết lẹ hơn mình đang sống, mình đang mọc. Thì chung quy mình phải biến mất. Chung quy mình phải trở về cát bụi. Cái ý này là cái mình chấp trước, mình đang chấp trước đó, là mình đang chấp trước cái mình đang thấy. Mình không thấy rằng ở sau mình đang chấp trước đó nó đang biến đổi, sau lưng mình không biết. Thì bởi vì cái chấp trước mình nó chấp trước vào một cái mà nó không có thật ở đó. Nghe hiểu không? Mình coi nó là quan trọng. Tại tôi nói tôi đẹp, tôi đẹp trai chẳng hạn. Nhà mình cái gì nói chuyện đẹp đi cho nó dễ. Ai không biết quý vị có cái không, người nào có tư tưởng như vậy. Có ai nghĩ mình đẹp trai hay đẹp gái không? Có ai nghĩ không? Ngoài không có vấn đề đó hả? Để tôi nói về chơi cá nhân tôi thôi đi. Nói chuyện đẹp trai đẹp gái, mình nói chuyện về giả phẫu thẩm mỹ, đúng không? Tại sao mình cần giả phẫu thẩm mỹ? Tại mình đang xấu mà, mình đang chết từ từ mà. Cái mình đang qua đẹp trai đẹp gái đó là nó đâu có thật đâu, nó đang xấu từ từ, mình chấp nhận cái đó. Mình nói mình phải giả phẫu thẩm mỹ để mình đẹp hoài, đúng không? Cái đó chứng minh rằng là con người mình đó, nó đang xấu. Cái mình qua đẹp đó thì nó đã xấu rồi, đồng ý không? Mình đang chấp trước một cái mình không có đó, nó đổi rồi mình vẫn còn chấp trước nó như thường, nó gọi là vô minh. Đồng ý không? Mình vẫn còn chấp vào cái đẹp của mình. Thiệt mình đâu còn đẹp nữa đâu. Thấy cái chấp trước của mình, thấy cái đặc tính của chấp trước của mình không? Mình chấp trước một cái mình không còn nữa. Và mình muốn khỏe mạnh. Muốn khỏe một cái mọi chấp trước, phải không? Dạ, yeah, sao? Sư cô thầy thuốc sao? Khỏe là chấp trước chỗ nào? Muốn khỏe có phải là chấp trước không?
Con tham. Cái này là nhân quả. Muốn khỏe là một con tham mà biết giới thì là nhân quả, chứ là nhân quả.
Không, chỉ là một cái nhận thức mình ấy thấy không. Nhận thức như phải là nghĩ nữa chứ, nghĩ được chưa phải là không nha. Nghĩ là vọng tưởng. Không thấy được cái không, nhận thức được, thấy được cái không trong cái. Chẳng phải là chân mình suy nghĩ. Bác nghe bác hiểu, phải hiểu hiểu rõ chuyện đó. Không phải hiểu nghe, không phải thấy nghe. Không phải suy nghĩ ra nghe, cái này mình thấy được cái không. Cũng giống như hồi sáng tôi nói Lan muốn dạy con vậy. Bởi hồi nãy tôi nói là mình chỉ nói mà mình không có chứng được vì vậy đó. Tại muốn khuyên cho con làm gì, người mẹ làm gì. Muốn dạy con về cái thiện, dạy gì bây giờ? Mình phải tốt. Mình có nói được, mình chỉ nói thôi. Mấy cái này là tốt con. Mà mình là xấu sao mà nó tin mình được. Mình thiệt sự mình tốt á, nó nhìn nó biết mình ngay. Mình cần nói nó cũng biết nữa. Đúng không? Gặp người tốt cũng biết ngay, có người nào có biết con. Cái đó là Phật giáo đó quý vị, cái đó là tu đó. Mình muốn giúp người ta là mình muốn giúp người ta dạy thiện người ta, mình phải tốt trước, chứ đừng có nói là cái này là thiện, cái này là ác. Bởi vậy cái mình mà mình lo cho con, có thương con quá, thành ra mình đùm bọc nó quá, thành ra con cái nó thở rồi, nó ngạt ngục ngạt quá. Mà riêng cha mẹ con cái mà giữa người tình nhân với nhau cũng vậy nữa, không được ngột ngạt nha.
Thầy, con có cái mâu thuẫn như vậy. Tuy là con biết cái nhân quả thì mình chấp nhận, dù cho mình mạnh hay là yếu, bệnh hay không bệnh. Nhưng mà khi mà mình như mình ăn chay thì con mình, như thầy nói là mình phải làm cái gì tốt thì nó sẽ nhìn thấy cái sự tốt đó, mà nó có thể
nhân quả.
Dạ, thì như ví dụ thay vì con ăn chay thì nó thấy con ăn chay, nhưng mà con bệnh hoài, nhưng mà con chấp nhận cái bệnh đó là tại vì cái nhân quả của con đã làm ra con hiểu được, nhưng mà cháu thì không hiểu được. Mà nếu mà cháu thấy con làm như vậy thì nghĩ như nó có phản ứng khác chứ
đâu. Nó nghĩ là tại mình ăn chay mình mới bệnh.
thì đó, nhưng mà thầy nói là mình phải làm cái gì nữa.
Thì mình tu trật, mình tu trật, sao mình dạy nó được? Mình tu trật sao mình dạy nó được? Đúng không? Thành ra lúc đó mình im lặng, mình dạy, tao lo thân tao trước, tao ráng chịu. Nó mới tin mình được. Hiểu không? Mình không thể nói được, mình phải làm trước cái đã. Khi mình làm chưa được, mình nói, mình muốn làm, mình chưa dạy nó được, mình im lặng, nó ta chịu, thì xin lỗi, thôi chịu, ráng chịu. Tôi phải lo thân tôi trước đã. Nó mới hiểu được, nó hiểu cái bài học đó, nó phải lo thân nó nữa chứ. Thế bởi tôi nói khoan dạy rồi vậy đó, mình lo thân mình trước, khoan dạy, chưa cần dạy nữa. Tại dạy bây giờ mất uy tín. Sao là cái khéo léo cha mẹ. Mình lúc mình dạy, lúc mình không dạy, lúc mình xả, lúc mình chịu thua. Tại mình chịu thua cái keo này, mình bày keo khác. Mình đang thua, mình đang bày keo để mình thắng. Nó gọi là khéo léo. Chứ thua là thua hoài đâu. Cái thua nó tạm thời thôi. Thua của thầy chỉ là tạm thời thôi.
Có cái xâm chuyện ở nhà của con, anh thằng ghẻ lớn đó, con gái lớn như ghẻ lớn đó, chung với con. Cái tới ngày má bệnh hoài, má thiếu bổ dưỡng này, bổ dưỡng nó, má xanh sao quá. Má xong rồi, má không nấu đồ bổ gì, bổ cho sức khỏe nó mà. Thế cái con ơi, cơ thể má như vậy là cũng mạnh quá rồi. Chính thì con cũng quá mạnh rồi, còn nấu gì bổ nữa. Con biết không, giả thiệt mình ăn mấy cái đồ bổ nhiều quá, tiêu quá không có đầy đủ, nó thấy có di trùng trong cái cơ thể mình, nó cũng sinh ra bệnh này bệnh nọ. Chẳng là mình không có ăn gì nên trong cái cơ thể nó không có di trùng này di trùng nọ thì nó không có bệnh. Nên những giờ chúng con má về Trung Quốc, mấy bà già Trung Quốc ăn, người ta ăn tới 80-90 tuổi mà nửa đêm nửa kia là đang ngay ngoài đầu đang cán bụng rồi. Nhưng mà nó giúp là khỏe đi, giúp đi mạnh, giúp đi ngựa. Còn bên đây nếu mình già ăn uống cái dầu đầy đủ mình đi khù mà bị thành. Thì do như vậy, do cái ăn uống là tạo ra bệnh tình nọ. Con tốt nhất là nghe lời má đừng có ham bổ. Má mẹ cũng có lý
rằng nên
sự thật
thì
như vậy.
Cái gì vậy
không dám
phải
là cái chị đừng mua nấu
bổ
này
bổ
mà cho ăn
rồi. Không thì nó lo cho mẹ nó, bây giờ nó, cái vai trò nó ngược lại, lúc trước mình lo nó, bây giờ nó lo lại cho mình. Rồi bây giờ nó áp bức mình, nó nói bây giờ mẹ phải chẳng phải luôn, chẳng ngon mẹ bệnh bây giờ. Nhưng trước mình làm sao bây giờ nó trả lại cho mình.
Thế mình
giải
thích cho nó nghe cái
gì ạ? Không có nói đâu đó. Nhưng bác nó, bác còn dở, tôi bác nó ngược lại ngay. Tôi nói tao khỏe như trâu, tao khỏe như ngựa, sao mà nói tao yếu được. Mày thấy năm rồi tao khỏe lên không? Hỏi ngược lại. Năm rồi mày có thấy tao khỏe lên không? Có khỏe lên thiệt cái phải không? Nó thẳng cho nó biết cái mày yếu. Không biết mà nói tầm bậy.
Nhưng mà con có cầu sẵn, xin hỏi thầy. Giống như con mỗi khi con thắp nhang cũng con cầu thầy là cho mang cho con sức khỏe, mang cho con cái tim nó mạnh.
Vậy không? Không, tôi không biết nữa. Xui dễ sợ.
Như vậy thì có tham quá không thầy?
Tham quá. Tham quá.
Quá tham.
Thầy đâu có sức cho đâu.
Tôi mang cho mình cái chân nó mạnh khỏe để mình đi chùa cúng Phật, chứ giờ đi mình chân mình không khỏe mình có đi được đâu.
Thẳng quá.
Mình có cầu nhị hoàng.
Thẳng quá.
Thẳng quá.
Thẳng quá. Thế đâu phải tham, đi chùa tham là tham dễ dãi. Cái tham bác phải tham đi chùa. Cái tham bác là tham cho nó thuận tiện. Có đúng không? Cái nó nhảy, trong cái người bác nó nhảy, chỗ nó nhảy nó bác không thấy cho nó. Bác chỉ nghĩ là đi chùa, bác viện cớ bác nói mình tôi khỏe mà là tôi đi chùa, tôi làm việc tốt, thiệt ra bác tham cái thuận tiện. Có đúng không? Mà lỡ dài mà hỏi tôi hụt tẹt ra hết. Sao không ai dám hỏi tôi gì hết. Hoặc là hỏi riêng. Ai có ý kiến gì hay là có câu hỏi gì cuối cùng không? Cái chuyện này mình còn nói chuyện, còn bàn dung dài lắm, một bữa nói chưa xong đâu. Hồi hướng để giúp họ bạn sao?